Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay mình sẽ có dịp nói chuyện với một số vị hành giả mới tới tập lần đầu tiên. Sư rất hoan hỷ bởi vì thấy quý vị cũng hiểu những cái gì sư nói trong mấy ngày qua. Vì có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề sợ ma thì sư giải thích được của cộng minh đó. Thôi tiếp tục sợ đi rồi vài bữa rồi mình tính sau ha. Bây giờ sư xin nhắc lại một cái vài cái lời mà mình đã bàn cãi ngày hôm nay để nhắc quý vị một chút xíu về cái phân tích phương pháp thực tập. Trước hết là khi quý vị ngồi, nếu quý vị nào từ trước giờ quen để ý tới hơi thở, quý vị chú ý tới hơi thở cũng được, hay là quý vị coi cái phòng xẹt. Có vị nói với sư con không coi được hơi thở, không sao hết, nhưng mà con biết được tiếng động, con biết được những cảm giác khác trong thân, cái đó là quá tốt rồi. Vậy thì bạn để ý tới hơi thở, nếu mà không có cũng không sao, ngoài hơi thở rồi mình hòa cái tâm mình thì chắc mình còn biết gì nữa không? Mình có nghe tiếng động không? Ví dụ như tiếng người nói xung quanh mình, tiếng xe chạy, tiếng đồng hồ, hay là đôi khi tiếng máy hít rồi chẳng hạn. Rồi ngoài cái cảm giác mà mình nhận qua cái hơi thở đó, mình còn thấy cái cảm giác nào khác ở trong thân mình nữa không? Có đôi khi con người thì cảm nhận cái nóng lạnh, tê giật rồi vậy. Mấy cái đó là những cái cảm giác khác mà bình thường mình không thấy. Và nhất ngày hôm nay thì cô nói về vấn đề xúc chạm. Cái vị ngồi xúc chạm của hai bàn tay, xúc chạm của mông đít với sàn nhà, của đầu gối, của hai bàn chân chẳng hạn. Và cuối cùng một cái mà mình kinh nghiệm nhiều nhất mà mình ít để ý là tâm mình suy nghĩ. Tâm mình suy nghĩ rất là nhiều. Và một chút xíu nữa sẽ đọc cho quý vị nghe một cái bài giảng của thiền sư bên Sư Min nói về vấn đề tâm suy nghĩ. Đó là quý vị ngồi. Bây giờ trong khi mà quý vị đi kinh hành, trong khi mình tập là mình ngồi rồi mình đi kinh hành nữa, thì các bạn đi từ tự nhiên, đừng đi quá chậm. Có những pháp hành khác nhắc hành giả đi chậm, nhưng mà pháp hành này nhắc mình đi từ tự nhiên. Bạn có cảm tưởng như bạn đang đi chơi với một người bạn nào đó, đi thật tự nhiên, rồi bây giờ mình hoài tâm mình thì cho mình biết được cái gì. Thông thường khi mình đi như vậy, cái mình dễ ghi nhận nhiều nhất đó là cái sự xúc chạm của bàn chân mình với sàn cái nền nhà, hoặc giả là ngồi đường mình đi, mình ghi nhận được cái sự xúc chạm. Có nhiều người bước đi cảm nghe cái gót nó đùng khi nó lên tới đầu luôn. Và mấy cái đó là những cái cảm giác mà từ trước giờ mình chưa ghi nhận được. Mình ghi nhận được cái sự xúc chuyển động của chân của mình, cái sự xúc chạm của chân với cái nền nhà hay là ngoài đường. Rồi mình để ý rằng là mình đi đó không phải là chân của mình nó chuyển động không thôi, mà toàn bộ cái thân của mình nó chuyển động. Đầu mình nó cũng lắc, vai cũng lắc, mông đít cũng lắc, đôi khi bụng nữa. Bụng nó ban qua ban lại giống bụng địa, tức cười lắm. Mà mình cái này thì trước giờ mình không có để ý. Ngoài thì chuyển động với sự cảm giác trong thân bàn còn nhận được cái gì nữa, thì mình nghe tiếng động. Tiếng động rất là nhiều. Ví dụ như chẳng hạn như mình đi ngang cái chỗ nào mà có máy nóng với đồ vậy, mình nghe tiếng động. Đi xa thôi không nghe, mà đi tới gần là nghe. Hoặc dạ là mình ở bên trường viện Sư Minh, ta làm cái công trình rất là nhiều, họ làm tiếng động rất là nhiều. Đôi khi mình đi tới một cái là mình nghe họ đập rõ họ làm cái gì đó. Vậy thì bằng khi đóng đi kinh hành có nghe tiếng động được không? Rồi mắt mình thấy này, là mình ít để ý. Trong khi đi kinh hành mắt thấy, mà hệ mà mắt mà thấy mà mình không có chú ý là nó suy nghĩ, nó xét đoán. Người này sao đi chậm, người này đi nhanh, người này ốm, người này mập, người này người Việt Nam, người đại hàng, những điểm ô đủ thứ chuyện. Người này có tóc, người kia không có tóc, nói được thứ trong này. Mình ghi nhận được cái tâm của mình đang suy nghĩ. Ha. Như vậy bạn nhớ đi, ngồi và cuối cùng là sinh hoạt hàng ngày. Trong sinh hoạt hàng ngày là sao này? Là mình tắm rửa này, đi nhà vệ sinh này, đã tiêu tiền này, mình đánh răng, mình rửa mặt. Ngày hôm qua tôi nói một cái chuyện đánh răng ấy, quý vị thấy không? Mình ghi nhận được rất nhiều. Mà trong khi mình đánh răng mình rất là thoải mái. Trong khi mình đánh răng mình đâu có buồn ngủ giống như khi mình ngồi. Ngồi thì nó đau nhất, nó buồn ngủ rồi này, nó hôn trầm, nó đủ thứ chuyện. Mình đánh răng là không rồi đấy. Rồi trong khi quý vị dùng cơm, rồi đi nhà vệ sinh, rồi quét dọn chắp tay, mấy cái đó mình làm. Ví dụ như chẳng hạn như tôi nói, quý vị ít khi mà để ý là khi mà quý vị quét, quý vị phải nhìn. Đó đôi khi mình quét cho mình thấy rằng là mình phải nhìn trước khi mình quét. Hay mình hốt đồ cũng vậy, mình phải nhìn. Mở cái khóa cũng vậy, ổ khóa mình mở. Không những cái cảm xúc nơi tay rồi, rồi cái chuyển động của tay rồi, mà mắt mình cũng nhìn nữa. Thì nếu bạn nhớ Thì mà quan sát được cái nhìn nhiều, nó bớt phiền não vậy lắm. Đa phần cái chuyện mà mình phiền não nó nhiều là tại vì sau khi mình nhìn, mình ít khi mà mình tâm niệm. Mình nhìn là mình để cho cái tâm mình nó chạy theo đối tượng luôn, nó kéo mình đi theo đó để mình suy nghĩ về như thế nào về đối tượng. Như những cái lần giải thích vừa rồi sư nói, ví dụ mình gặp một cái người đó, mình nói ô cái bà là bà ưa nói, cái bà này bà nhiều chuyện, cái quan kiến của mình đã có sẵn với người đó rồi. Thì cái này đây là một cái dịp để mình học, để mình thấy cái tâm của mình. Phiền não nó đến không phải tại đối tượng, phiền não đến tại cái ý của mình, tại cái quan kiến của mình, cái tư duy của mình về đối tượng làm cho phiền não sanh khởi. Người ta thường nhắc các bạn nhớ tập cách tham mà duy trì chánh niệm cho liên tục. Các vị mới tập rất là khó, ngay cả sư sư cũng không duy trì chánh niệm liên tục. Gặp quý vị cái sư nói quá lát cái sư quên mất điều. Thì bây giờ đó nhắc một điều, cái nguyên tắc là duy trì chánh niệm cho liên tục, mà mình không liên tục thì mình nó đứt, mình nối nó trở lại, nó đứt mình nối trở lại, nó đứt mình nối trở lại, không sao hết. Quý vị sẽ thấy rằng nhờ mình duy trì chánh niệm hoài như vậy, tâm mình nó rất là nhận ngại đó. Mình nhắc mình phải chánh niệm tới đó mất mất rồi, bây giờ bắt đầu trở lại. Ông thần sư ông thần hoài vậy, chứ khi mà chánh niệm mất rồi bạn có chánh niệm trở lại, bạn thích hay không thích? Thường thường ai cũng nói trong luôn tâm nó cằn nhằn, sao mà cứ mất chánh niệm hoài vậy. Thật ra cái thái độ ngược trở lại thì mình nhớ là nãy giờ mình mất chánh niệm, nãy giờ mình chánh niệm rồi, chuyện đó đi qua rồi, ngay từ giờ phút này mình chánh niệm này, mình đã có sự hay biết này. Thì sau này khi mà các bạn tập mà thuần thục rồi đó, bạn chỉ cần biết phải mình có chánh niệm hay không có chánh niệm, thế là có chánh niệm thôi. Thì khi mà đặt câu hỏi đã có chánh niệm rồi đấy. Một cái khó khăn khác mà hành giả gặp trong khi thực tập đó là đau nhức. Mình mới tập ngồi khó chịu lắm, đau nhức lắm. Do đó họ dặn mình phải giữ một cái thế ngồi sao cho thoải mái. Cái gì nào mà ngồi không được cứ việc lên ghế ngồi. Rồi bây giờ khi đau đừng có nhìn vào trong cái đau. Nói chung là những cái tạm thọ mà không có vừa lòng, như đau này, nhức nó tê ngoại, đừng nhìn vào đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình không nhìn nó cũng nhìn vô rồi. Khi mà quý vị đau, quý vị có ngó đi chỗ khác nó không chạy vô đó. Ngày hôm qua con gì nói là con niệm rồi mình niệm mà kia nó cũng chạy vô chỗ này. Cũng giống như cái người mà mình ghét á, bước qua phòng mà thấy người đó là mình để ý rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của mình tâm sân, nó ưa để ý cái đối tượng mà mình không ưa. Như thế nào thì cái này cũng vậy. Cái đau mình khó chịu lắm, mình cũng không thích ở đâu. Hoặc là cảm giác dễ chịu, mình cũng thích vô trong đó nữa. Có một cái phương pháp tập mà sư không biết gọi là sao, là con họa hầu đó. Nhiều người học qua bên Việt Nam họ nói đó, có cái con họa hầu là cái con gì đó không biết, đó là sao sinh sống đó. Cái nó bò lên, một khi mà nó lên một cái nó tỏa thấy nóng ra, thích lắm. Thành lập mấy cái này là những cái cảm giác vừa lòng. Ngày mình nãy giờ mình đang nói những cái cảm giác không vừa lòng, đau nhức tê mỏi, tâm mình chú ý vào đó. Rồi bây giờ những cảm giác mà vừa lòng, tâm mình nó cũng chạy vào đó. Vì vậy trở lại cái vấn đề những cái đau nhức, hành giả nhớ đừng có để ý tới cái đau nhức. Bởi vì không để ý tâm mình cũng chạy vào đó rồi. Bây giờ mình để ý cái gì? Coi cái tâm mình khó chịu không. Lúc bây giờ mình coi đau này, ví dụ đau đầu gối tâm khó chịu không, đau đầu gối tâm khó chịu không, tâm mình chạy qua chạy về vậy. Nó đang ở trong cái đau này, chắc chắn là mình khỏi niệm rồi. Nhưng mà mình quay trở lại tâm mình, chỉ chỉ cái tay đây, nhưng mà không phải là cái tâm nó nằm ở ngực đâu, nó bất cứ nó nằm ở đâu. Đau tâm khó chịu không, đau tâm khó chịu, tâm khó chịu mà nếu mà khó chịu quá thôi đứng dậy, trời chân ngoại qua thôi đứng, không có ngồi nữa. Do đó mà các vị hành giả mà sơ cơ đó mới tới suy nhắc mình ngồi phía sau đó, đau quá là buồn ngủ quá thôi đứng dậy đi ra ngoài mình đi kinh hành. Mà dĩ nhiên là mình ngồi sau thì mình không đồng thấy các vị hành giả đang ngồi hành thiền, ví dụ chẳng hạn như mình ngồi phía trước mà mình đi ra phía sau thì mình đồng thấy người khác, do đó mình ngồi gần gần đi cửa. Cái thái độ của hành giả là sao? Là khi đau là mình muốn dứt điểm. À, cái này là tâm sân đấy. Do đó nhắc mình tất cả những cái chi mà xảy ra trong thân và tâm của bạn, cái đó là cái chuyện tự nhiên. Đó vì thực sự cần phải hòa như vậy. Bạn bây giờ một hồi trước bạn không đau, bây giờ bạn đau, bạn không biết rằng bạn đau luôn luôn. Đó, hồi nãy đó mình đi sư khám bệnh, sư nói sư bị bón, phải đi cầu mà không đi cầu ra là bệnh rồi đấy. Thành ra tất cả cái cơ thể mình nó phải sinh hoạt cho đều đặn, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước tiểu, đại tiện nó phải vô ra. Mình ăn uống rồi nó phải đi ra đều đặn, mà khi mà nó không ra lại bắt đầu nó có cái sự khó chịu, rồi có vấn đề rồi đấy. Vì vậy quý vị tưởng là quý vị lành mà đến khi khám bệnh quá trời quá đất cả. Vì vậy đừng có mong rằng mình không có đau. Có một vị hành giả hỏi sư rằng mình hành thiền lát có hết đau không? không, thành thế không hết đau. Năm này quý vị 30 tuổi, sang năm 31 tuổi bắt đầu đau nhiều hơn, tới cái tuổi của sư sau 10-70 già hơn nữa, càng lúc càng đau nhiều. Vì cái bây giờ hành thiền mình lợi ích gì? Làm thiền để giữ cái tâm mình cho yên ổn, cho dù đau không đau mình cũng giữ cái tâm mình cho yên ổn. Cái đau tới mình chấp nhận nó, rồi mình coi cái tâm khó chịu, nếu có chịu không nổi nữa mình đứng dậy mình đốt oai nghi, rồi mình đau nhiều quá mình đi uống thuốc. Đức Phật dạy rằng mình đau cái thân này mà đừng để tâm này đau. Sư có kể quý vị nghe một câu chuyện của vị thiền sư Usotika. Ngài nói rằng có một lần nọ ngài nghe người ta nói rằng có một cái nhà thương đó có những người bệnh mà cái mặt terminal rồi, phải không ạ? Cuối cùng rồi đó, không có còn không còn dịp cứu chữa nữa. Thì ngài nói vậy thì thôi được, để đi tới tới thì nói một vài lời để cũng giống như sách tấn khuyên lên họ vậy đó. Thì ngài nói khi mà tôi vô đó đó thì người ta chỉ cho tôi mấy người bệnh toàn là người bệnh sắp phải chết không à, ung thư thứ này thứ kia thứ mà thứ gì không sắp phải chết. Ngài mới nói tôi mới hỏi thử là các bệnh nhân trong đó đó họ muốn cái gì. Có thể là họ muốn rằng sau khi mà tôi chết tôi được chôn cất được như thế nào thế nào. Ngài lúc đầu ngài nghĩ vậy đó, nhưng mà khi mà ngài hỏi tất cả mọi người đều trả lời một câu: tôi muốn cho hết đau này, tôi chỉ muốn cho hết đau thôi, ai cũng nói vậy hết. Thì ngài Utopika là thiền sư Utopika mới nói: các bạn thấy không, người ta cứ muốn cho hết đau, người ta không hiểu rằng nếu cái thân này đau tại sao mình đừng để cho tâm này đau. Mà muốn để tâm không đau mình phải tu niệm đấy, chứ không phải muốn mà tâm không đau là nó không đau đâu. Muốn mà mình cái tâm này đừng đau thì là mình phải tu niệm. Thì tu như quý vị đây này, mỗi lần đau tới quý vị nhắc nhở tâm phải có tâm chấp nhận, rồi mình duy trì chánh niệm. Nếu đau quá thì mình đổi chân mình đứng dậy, mình đừng có tâm sanh. Thì cái này nó sẽ giúp mình ghê lắm vào những cái lúc mà mình già cả đau ốm. Bởi vì sao? Thường thường á, mình càng lớn mình không có được mạnh khỏe, mình đau nhiều, mình bực bội ghê lắm. Mà mình bực bội thì con cháu mình nó đâu có thích. Xung quanh mình mà mình bực bội, mình khó chịu, mình sống nặng, không có ai thương hết. Sư nhớ Hòa Thượng Sư U Minh đó, ngài Hòa Thượng Tiền Sư Trường ở bên trung tâm của sư đó, ngày 20 Tây ngày mất, ngày 15 Tây khi đi về Mỹ, ngày 13 Tây sư vô nhà thương gặp ngài. Ngài vui vẻ thoải mái, sư bạch ngài, sư nói: giờ bạch ngài, con chỉ mong ngài khỏe sống thêm được 50 năm nữa. Ngài cười, ngài nói: sư sống được ngày nào sư mừng ngày đó thôi, chứ không biết làm sao. Thì ngày 13 khi tới thăm ngài thì ngày 14 đưa ngài về bên trong thiền viện á. Sư hỏi bạch ngài: không, ngài không muốn nằm ở đây nữa sao? Thì ngài nói: thôi sư muốn đi về ở chùa nó khỏe hơn. Có nói có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà sau đó là 2-3 ngày là ngài chết. Mà cái hôm mà trước khi sư đi đó, buổi tối sư đi kinh hành phía trước tóc ngài, thấy ở trong một ngày cũng đi bộ đi tới đi lui thoải mái lắm, không có cái gì mà đau ốm bình hoàng hết trơn. Thì mà tại nó bữa chết ấy. Thì quý vị thấy, mình nhìn cái gương đó mình biết rằng nếu mà mình tu niệm tới một bước nào đó mình cũng có được cái sự bình tĩnh như vậy. Cái đó là cái đáng quý. Mình không nhận mà mình có sự bình tĩnh trong khi mình chết, chắc chắn là cái đường đi về của mình sẽ sanh vào cái cảnh giới mà tốt rồi á, mà mình làm bất khổ những người xung quanh nữa. Cái chuyện mình thấy rõ ràng hệ mà đau đớn khổ sợ quá, người xung quanh mình cũng chẳng có ai vui gì hết trơn. Vì vậy quý vị tập thiền thế này, tức là quý vị đang sống và quý vị đang tập cái giờ chút đi cho cái ngày mà quý vị ra đi đấy. Ngày ra đi là sao? Tới lúc mà mình sắp sẽ chết rồi đó, nó đau khủng khiếp lắm. Lúc bây giờ thì cái tâm của mình ở đâu? Nếu mình không có chuẩn bị, mình rất là hốt hoảng, mình sợ chết vô cùng. Như hôm nay con vì nói với sư vậy, con là con rất sợ chết, con không biết cái phút giây cần tự con sẽ như thế nào. Đừng có lo lúc chết, bởi vì mình không thoát khỏi cái đó đâu. Bây giờ lo tu này, lo tu giữ tâm mình cho yên ổn này, để khi tức coi một cái chỗ tâm này. Có một cái gì hỏi liên quan tới vấn đề mà người lớn tuổi. Đây là một vị một sư cô tập bên thiền viện đó, hỏi liên quan tới các vị mà chết mà già mà chết. Và thưa thiền sư, những người tu hành chết vì già thì trước khi chết còn giữ tâm yên ổn. Nếu mà mình tu hành giống như con này, hoặc là các vị thầy của con, các vị sư bà, thiền sư của con thì vậy đó, sư phụ của con đó, thì bây giờ đó nếu như mà các vị này á mà chết mà vì già đó, thì trước khi chết còn giữ tâm yên ổn, nhưng mà chết vì bệnh đau quá thì làm sao mà giữ tâm cho sáng suốt này. Thì dĩ nhiên bởi vì cô này cô mới tới tập, cho đó cô chưa hiểu làm thế nào mà giữ gìn cho tâm, giữ mình tâm mình cho sáng suốt trong khi mình chết, cho đó cô hỏi như vậy. Câu trả lời: dĩ nhiên là khó khăn đối với những người không có căn bản thực tập thiền tứ niệm xứ. Còn những người mà thực tập thiền tứ niệm xứ rồi, tại sao? Bởi vì những cái người mà không thực tập thiền á, sẽ vô cùng dao động vì không đau đớn hay khổ sở, tâm dính mắc vào chùa chiền Phật tự tự viện. Thứ nhất là đau đớn về cơ thể làm cho mình khó chịu, cái tâm mình không định tĩnh và phút chốc. Và cái thứ hai nữa mà các vị thiền sư thường nhắc, mình làm sư trưởng hay là mình làm tu trì, mình thiền trưởng luôn luôn, mình có cơ sở, mình có Phật tự, rồi coi chừng mình không tu mình dính mắc vào họ, do đó mình ra đi cũng rất là khó. Những người nhờ thực tập thiền tứ niệm xứ hay samatha, ngay cả thiền định cũng được nữa, trí tuệ định tâm mạnh giúp cho họ tỉnh táo dù thân không đau, dù thân đau đớn. Không dễ gì mà giữ tâm yên nếu mình không biết hành thiền một cách rốt ráo đâu. Yếu thầy sư cũng nói là đúng rồi, người thường hay là người tu mà nếu như mà không hành thiền mà trước khi chết không có biết hành thiền là khó giữ cái tâm mình yên ổn ghê lắm. Bằng thiền gì cũng được hết trơn á, bằng thiền tứ niệm xứ, bằng thiền thân, thiền thọ, thiền tâm, thiền pháp, hay nếu bằng niệm Phật cũng được nữa. Tức là thiền định á, niệm Phật, niệm về gì đây, các hồng danh của Phật đại, đại khái như vậy, là mình niệm A Di Đà Phật. Tất cả những cái này là những cái phương tiện giúp cho tâm mình yên ổn trước khi mình chết. Những người nhờ thực tập thiền tứ niệm xứ hay thiền samatha, tức là thiền định, trí tuệ và định tâm mạnh giúp các vị này tỉnh táo dù cho thân của họ có đau đớn. Không dễ gì giữ cho tâm yên nếu mình không biết hành thiền một cách rốt ráo đâu. Hành giả nên cố gắng ngay từ bây giờ ráng thực tập để niềm định tuệ mình sẵn sàng đối đầu vào phút giây lâm chung. Ông thầy sư ông nói nếu mà quý vị không có một cái sự thực tập nào đó quý vị mới sợ. Còn quý vị đang tập này, đang tu này, đang chuẩn bị cho cái chết của mình lấy cái gì đâu mà sợ? Không sợ, không cần cái gì phải sợ hết. Mình ráng tu bây giờ để rằng khi mà tới gần phút giây cuối cùng mình nhớ lại cái sự thực tập của mình. Hồi nãy thì có nói về thượng sư Ujjayika đó, ông nói là nếu mà quý vị nói chết cho tôi chết nhiều lần lắm, và tôi nhớ có một lần tôi đau đau đến nỗi mà nghĩa là tôi chỉ cần mở miệng tôi xin người ta biết nước là tôi chết luôn, giống như muốn chết, toàn thân nó đau nhức đau không thể tưởng tượng nổi. Biết bao nhiêu người ngồi xung quanh tôi, có ai biết rằng tôi đau gì lắm không? Không ai biết hết. Ngài nói vậy, lúc đó trời ơi tôi cảm thấy bơ vơ, thật là bơ vơ. Bây giờ tôi mới khám phá ra rằng té cái tâm sân tôi nhiều quá. Tâm đau mà mình phản ứng như vậy là tâm sân đấy. Tâm sân tôi nhiều quá. Bây giờ sao? Thôi bây giờ tôi buông hết. Tôi không cần nhớ tới ai tới cứu tôi hay là giúp tôi bớt đau nữa, mà bây giờ tôi phải dừa và chính bản thân tôi. Thì Ngài nói lúc bây giờ tôi trở lại, tôi trở lại trong cái hơi thở, cái cảm giác, cái tâm khó chịu, cái tất cả những cách thức mà mình thực tập, thì như Ngài nói dần dần Ngài thấy bớt đau. À, sau này Ngài hiểu ra rằng cái bớt đau không phải là vì cái thân của Ngài bớt đau, mà vì tâm sân nó đã gian ra rồi. Thì quý vị thấy cái phút chót mà mình đau đớn rất nhiều, mình khổ sở, mình không được tỉnh táo lúc mình chết là tại vì cái tâm sân mình nhiều quá. Đó là lý do tại sao mà các bạn nhớ đừng có tập cái tâm sân. Cái tâm sân nó rất là nguy hiểm trong việc chơi, nó làm đau khổ hết tất cả những chính mình rồi những người xung quanh nữa. Mà tập là sao này? Có chuyện phản ứng, có chuyện là mình nói, có chuyện là mình chửi, thì cái đó rất là nguy hiểm. Mình tập thói quen đấy, thành ra mình nhắc mình thôi từ từ để đó. Cho đó những cái người mà tính tình mà dịu hiền, mà nhìn nhục được nhiều á, mấy cái đó tốt lắm đấy. Đó là cái điều kiện tốt để mình tiếp tục mình thực tập. Còn mình thấy không, mình sống trong cuộc đời đó, đôi khi ta nói một câu không có gì trong bụng, ô mình la. Sư nhớ rằng á, hôm mà mẹ sư mất á, sư anh kể cái câu chuyện này cho các bạn nghe để bị khi thấy là mình thích cái cuộc đời đó, họ làm nhiều cái ghê gớm á. Mẹ sư trước khi mất á, đem từ nhà thương về đó, không có ai chuẩn bị gì hết, tự bà không chết mà tự nhiên đùng cái bà chết hồi nào ngay. Lúc bây giờ thân nó đã bắt đầu hoại tử, mà hoại tử tức là bị tiểu đường á, bắt đầu nó lụt từng miếng, lớn bằng miếng con rác trên này, nhét nó vô được á, tưởng tượng như vậy đó. Mà bên Việt Nam nó mới lấy cháu của sư nó cứ cho ăn uống thêm vào, không để bà ngoài chết đói, chết thành mà đói cái đó nguy hiểm lắm. Mà càng cho ăn thì nó càng lợ lói, nó càng nhức nhối nữa. Thế mà cứ như vậy mình nói không được. Thì lúc đó sư nhắc sư thôi, chứ đây có lẽ là chắc là nghiệp của bà á, cho thôi mà đã đau kiểu đó rồi mà còn nhé, mà đâu có phải là ăn một cách bình thường đâu quý vị. Thọc cái lỗ mũi này, trời ơi nó khó chịu biết chừng nào, ăn cái đó mà không ăn mà ai mà enjoy phải không? Vậy đó mà cuối cùng bà bị ăn đó, thì càng ăn bao nhiêu thì nó càng lợi bấy nhiêu, cho đến nỗi mà phải mời chuyên viên mà hút mũi tới hút cho bà. Thế rồi sau đó quý vị thấy tu và bà lập chùa lập chiền, bà làm đủ thứ cái đó mà đến khi bà chết nó việc cái cả nặng nề vậy đó. Rồi khi bà chết đùng đó không ai biết, cái đem lên chùa là cái chỗ thường viên Phật Sơn bà ở đó. Thì trong khi hốt hoảng như vậy á, bà chết rồi không có cái ly nhang. Việt Nam sao họ quan trọng cái ly nhang kia, có cái ly nhang đó, cầm một vài cắm một vài cây nhang ở trong đó, rồi sắp sửa chết thì như là có chén cơm, rồi là cũng theo cái trứng rồi gì nữa, nói cho nó dẹp mấy cái chuyện đó đi. Bà không có ăn buổi chiều đâu mà ăn cơm với ăn trứng, nhưng mà mấy đứa cháu không làm nhưng nó buồn lắm. Rồi cuối cùng quý vị biết không có cái bình nhang. Lúc đó sư đang ở ngoài Quảng Bình, sư chưa có vô trong nhà, bối rối lắm, mà sư đi chơi ngoài Quảng Bình, sư nghe bà cụ đau thì sư phải kiếm máy bay sư vô, mà cô phải vô tới Đà Nẵng, từ Đà Nẵng mới bay vô được Sài Gòn, kiếm máy bay ra, phải chờ một đêm. Trong khi ở nhà đang say sợ như vậy thì bây giờ trở lại cái chuyện cái bắt nhang. Rồi cái có trong gia đình nó có một người đó 15 tiếng mà đi vô trong chùa đi kiếm, hỏi khi nào có cái bắt nhang mình mượn đài một cái, thì đi vô trong đó biết lấy cái bắt nhang thuốc đồ còn ta ra lấy cái bắt nhang, nhìn mấy khi cũng chịu, tại vì má thì cũng có công đức ở đó, cho thôi mượn cứ mượn đài đi. Thì sau khi mà đám đưa xong á, mình trả cái bắt nhang lại. Thì khi mà đưa đám bà xong rồi đem cái hình về nhà thì đem theo bắt nhang được, thì một cái người chị bà con của sư mới nói nhớ đem trả cái bắt nhang này cho người ta, có bao nhiêu đó thôi đó. Bà kêu trời ơi cái ông anh họ ông la, đứa nào đòi bắt nhang của bà, tao giết nó bây giờ được. Cái nọ sư vừa đưa đám về rồi sư cảm bị chánh kêu sư nói là đi gặp lại đằng kia tụng kinh cho một cái cô tu nữ cũng sắp sửa mất, cô Hồng cô sắp sửa mất rồi, lại tụng kinh cho cổ á. Thì đang đi nửa đường mà nghe la quá, sư tưởng chắc là ai giết nhau ở đằng nhà, thì sư mới quay trở về. Cô có biết cái bắt nhang không, có bắt nhang không mà làm gì vậy đó. Sư mới hỏi cái bắt nhang này ở đâu ra, thì cái chị đó chỉ nói bắt nhang là mượn của chùa. Sư nói thôi để yên đây đi, thì đi với sư tới gặp cái người đó, mình cúng dường tiền để họ đi mua cái bắt nhang khác. Tới gặp sư đó, sư nói ôi ăn nhầm nho gì, cái bắt nhang đó điều ngoài đó mấy bữa nay không sao hết trơn, cho sư yên tâm. Thế quý vị thấy có dường đâu không mà la mà đối mà làm gì vào rồi vậy. Thế quý vị thấy tại vì cái người anh họ của sư có cái thói quen vậy, đừng một cái là làm quá xa chạy đó, mà có một cái chuyện bắt nhang mà mình thấy rồi cuối cùng đâu có cái gì đâu. Gọi là tập cái tâm sân của mình là vậy đó, tâm sân mình không tập hoài, mình thiền nào quá mình làm tăng cũng mình tập, mà mình giảm mình cũng tập, mình chánh niệm là mình tập chánh niệm, mình tập có trí tuệ thì bất thiền nào, còn mình theo cái đà của tâm tham tâm sân mình cứ tập hoài là cuối cùng đó mình cũng thùng thục cái lắm mà trong tham sân si ấy. Không dễ gì mà có tâm yên lúc chết, nếu lúc sắp sửa chết nếu mình không biết hành thiền một cách rốt ráo. Vì vậy tôi khuyên hành giả nên cố gắng ngay từ bây giờ tập thiền để niềm định tuệ của các bạn mạnh, sẵn sàng để đối đầu vào phút giây cần tự. Hòa thượng Sư U Minh thầy của tôi thường nói người chết nhưng trí tuệ của vị ấy không chết, khi có trí tuệ vị ấy không còn lý đến sự sống và không lý đến sự chết. Nghĩa là sao? Thường thường á, đôi khi mình muốn sống quá mình không muốn chết, hoặc giả là bây giờ câu chuyện nó đến mình chán quá mình không muốn sống nữa mình muốn chết. Mình hoặc muốn sống hoặc muốn chết, thì muốn sống không muốn chết, mà muốn chết là không muốn sống nữa. Cái người mà có trí tuệ không còn lý đến cái sự sống, không còn muốn sống hay không còn muốn chết nữa, tâm sẵn sàng chấp nhận chết sống như hai mặt của một đồng tiền. Đó là chưa thấy là quý vị biết sao không? Ông thầy đã nói khi mà quý vị tập tới một cái giai đoạn nào đó mà tuệ giác sanh khởi á, bạn sẽ thấy rằng mình sẽ chết trong từng sát na một, mà một sát na là bao nhiêu? 1/1000 tỷ giây đồng hồ. 1/1 tỷ là đã lớn rồi phải không? Mà bây giờ 1000 tỷ chắc là 1 trillion quá. 1/1 trillion giây của đồng hồ, thì quý vị thấy mình sống bao nhiêu? Vì vậy người ta từng nói cái câu bà không sống tới 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi, mà bà chỉ sống từng một sát na mà thôi. Và khi mà bạn hiểu được cái điều đó rồi, ra ông thầy sư ông ấy, bạn thấy cái sự chết nó sẽ tới như bình thường như tất cả mọi chuyện khác. Ông ấy, tôi ở trong gia đình của tôi đó, tôi là cái đứa con rẻ, cái đứa cái con mà kêu bằng tiếng Việt gọi là con cừu thì màu trắng mà tôi là con cừu đen, tôi không giống ai hết. Do đó tôi với ba tôi là cứ chung khắc nhau hoài. Mà khi mà tôi tu rồi đó thì tôi tự nhiên tôi không còn ghét ba tôi nữa. Tại vì sao mà tôi ghét ba tôi? Ông ấy, ông già tôi hồi xưa mà tôi đi chơi, ông đánh tôi hoài. Vô lơ mơ về buổi tối mà gặp ông là thôi, ông bắt tôi thang à. Thành tôi ghét ba tôi lắm, tôi không thương ba tôi chút nào hết. Còn má tôi thì sao? Khóc suốt ngày vì tôi. Phá phách làm được thứ quầy phá, làm cho người ta làm cái thứ mắng dấu ngoài. Thành ra hai bà khổ vì ông thầy thường sư lắm, lúc ông còn nhỏ, ông quầy phá quá trời quá đất. Giọng nói, vì vậy mà tôi khi mà từ nhỏ tới lớn tôi không bao giờ thương ba tôi hết. Đừng có nói thương, hóa cái ông là tôi nội sân rồi. Mà ông ấy tu hành một thời gian tự nhiên tôi không còn ghét ông nữa. Điều đó không có nghĩa là bạn đừng có nghĩ rằng tôi quên những cái gì mà sai trái ông đã làm đối với tôi. Không có, tôi vẫn nhớ chứ. Hai cha con sống mấy chục năm tôi vẫn còn nhớ trong tâm. Nhưng mà lúc bây giờ hệ một lần nghĩ tới ba tôi, má tôi là tâm tôi nó không nghĩ đến cái xấu của họ nữa. Mà nó nghĩ cái gì? Hai người này có 10 đứa con, lo lắng cho đứa từng đứa ăn học đàng hoàng tử tế, đứa nào cũng nên thành tài, thành gia, thành thất đàng hoàng tử tế, có công ăn việc làm. Thì tế là cả một cái sự hy sinh rất là lớn lao. Suy nghĩ đi nhiều đó thôi mà tôi cảm ơn cha mẹ. Tôi không còn nhớ tới cái chuyện mà khó khăn, mà đau khổ mà tôi đã cam qua đối với ông nữa. Thì ông nói là quý vị thấy không, khi mà mình hành thiền thì những cái tâm mình nó chuyển à. Chuyển ở chỗ đó đó. Nghĩa là bạn không còn nhớ cái xấu của người khác nữa. Khi bạn nhớ tới người đó, thay vì bạn nghĩ tới cái xấu, bạn nghĩ toàn cái tích cực không à, positive không, không nghĩ tới cái xấu nữa. Chẳng kể rằng là lúc mà ông già và ông sắp chịu chết á, thì nhà kêu điện thoại vô trong thực hiện ấy, ông cụ sắp mất rồi đó, sư có về không? Ông bảo tôi về chứ, tôi về tới nơi rồi đó. Các bạn biết ông nói ba tôi thì dòm cái bạc, tôi biết sắp sửa chết rồi, không biết mà tại sao tôi linh cảm vậy. Thì tôi ngồi gần bên cạnh được thấy ông sắp sửa chết thiệt, thấy ông thở cả hít càng mạnh cũng như ngáp á, ngáp chết từ từ mà ông ấy sao mà tôi không buồn chút nào, tôi vui hết sức là vui. Tôi ngồi tôi dòm quá thử là ông chết như thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi gần một người chết, trong tâm tôi nó vui quá trời quá đất cả. Tự nhiên ông anh tôi ở bên kia ông nấc lên ông im đừng có la mà lời đó, ông dính mắt tôi là chết, ông thành ngà quỷ á. Và trong cái suốt mà thời gian mà ông chết, tôi vô ngồi tôi dòm tôi quay tâm tôi nó thoải mái quá. Thì cô kia cô nói trời ơi sư, mà sư làm vậy cho con là con khóc òa rồi, cha chết mẹ chết mà con khóc, mà ngồi đó mà con dòm mà con nói chết nữa, đồ bất hiếu. Trong câu cô hỏi cô nói vậy đó, người Việt Nam của chúng tôi nói vậy đó, đồ bất hiếu. Ông nói không phải đâu, không phải tâm tôi lúc đó ở đâu. Bởi vì tôi nghĩ rằng khi mà tự nhiên trong khi mà tôi coi ông chết đó, tôi thấy một cách rõ ràng là ông đi rồi tới phiên tôi, thấy rõ ràng như vậy. Ôi ông tới phiên ông là ông đi thôi, thôi kệ nó, à đi nhanh, không đau không ốm gì trơn mà. Thì tới phiên ông rồi chứ tới phiên mình thôi. Do đó ông ấy, các bạn cứ tu đi. Tôi hồi trước tôi cũng sợ chết cái lắm, nhưng mà bây giờ tôi càng tu tôi càng bớt sợ. Bởi vì sao? Tôi nghĩ rằng không ai thoát khỏi cái chết. Bây giờ mình chuẩn bị cái sao để mình chết mình đi về đâu này? Đó là cái hồi nãy sư nói, sáng hôm nay sư nói với một vị hành giả trong cái nhóm của mình này. Sư nói bạn đừng có sợ chết, chết nó sẽ tới với mình. Bây giờ làm sao này? Mình làm cái gì đây? Mình chuẩn bị để khi mình chết mình đi về đâu? Hòa Thượng Thiếu Minh, thầy tôi từng nói người chết nhưng trí tuệ không chết. Khi có trí tuệ vì ấy không còn lý đến sự sống và chết nữa, sống cũng được mà chết cũng được. Và trưởng lão Thái Lợi Phất nói rằng tôi chờ cái chết như một người làm công tới cuối tháng. Tôi đâu có chờ, tôi đâu có mong cái gì đâu. Tôi làm đi làm thì tới cuối tháng, cứ mỗi Friday của mỗi thứ sáu thì là tôi có cái tay sách để thấy thôi. Đó bên đây giống như bên này cứ hai tuần họ trả mình cái tay sách, tôi cũng vậy. Cái chết là tới với tôi cũng giống như một người làm công đợi cái tay sách của mình. Cái tới giờ thì nó làm thôi à. Tôi cũng thế. Các vị hòa thượng cao tăng của hệ phái Bắc Tông tu thiền định biết trước lúc nào sẽ ra đi nên chết lúc tòa thiền. Ví dụ hai vị tăng chùa đầu ở Việt Nam. Đó, quý vị thấy không? Thì ông thầy sư nói người ta tập thiền Samatha, người tập thiền định đó, thì người ta biết được lúc nào sẽ chết. Người ta chết rất là bình tĩnh, ngồi vừa ngồi thiền mà người chết. Đó, lịch sử của quý vị chứ không phải của tôi đấy. Liên quan đến vấn đề chết già, các người tu có thể giữ tâm sáng suốt. Một hành giả Việt Nam có một vị này mới đi qua bên thực thiền ấy, mới nói rằng là Khi mà ông thầy thiền sư nào, khi mà ta hỏi câu này đó, cái gì này mới ra mới kể với sư. Mà sư này là bên tu Bắc Tông, có một ông sư phụ ở Sài Gòn, mà có ông sư phụ của sư phụ là một ôn đâu ở ngoài Huế đó. Rồi kê sư này mới kể với sư, nói là sư phụ tôi ở trong Sài Gòn á, mà ngoài kia quả điện thoại của nó ôn sắp mất. Ôn là họ thường á, họ thường sắp mất rồi phải đi ra. Ông ơi, sư phụ tôi đi ra hoài nó sao? Ôn cứ nằm hoài, không chết. Rồi cái một mặt thì cũng phải là mong cho ông sư phụ mình chết, nhưng mà phải đi chết để mà vô mà lo công chuyện. Nói vậy đó, cũng phải lo công chuyện cho để cấm công chuyện, rồi còn về mấy tháng rồi cũng chết. Nên mấy người mới nói rằng ôn đang còn lo cái hậu liêu chưa xây xong. Bây giờ thầy về vô thầy nói làm sao để cho ôn bớt lo, thì mới ra là may ra mà ôn mới đi được. Và thiệt, cái ông sư phụ của cái sư đó vô nói, thôi ôn đừng lo, để cái hậu liêu đó tụi con xây cho. Có tiền rồi, có tiền rồi, thế ôn cứ yên tâm đi. Ông cụ mắc thêm. Thì đây là cái điểm mà cái vị sư Bắc Tông này nói, thầy của tôi đó mà có hòa thượng, mà hòa thượng cũng còn dính mắc tới cái chuyện chùa chiền như vậy đấy. Thì đây là tâm của chúng sanh mà làm sao. Vì vậy không phải là người tài gia cư sĩ đâu, mà người xuất gia đôi khi cũng còn dính mắc vào chùa chiền từ điển nữa. Và sáng hôm nay thì kể ở bên thiền viện người ta quan, người ta nói rằng gì đây, thật sự vậy chắc khi mình chết mà nếu mà mình dính mắc vào của cả tài sản mình đi về đâu. Ông ấy chết mà dính mắc vào tài sản là làm ngạ quỷ đó. Trả lời thật bơ, mà quý vị biết ngạ quỷ nó ở đâu, ở nhà mình đó. Bây giờ quý vị con cái nhà này, quý vị cho con cho cái, quý vị để tiền lại cho nó, để nhà cho nó. Thì bây giờ quý vị chết thì quý vị dính mắc, quý vị vô nhà nó quý ở, nó tính sao, nó thuê, nó sẽ mời thầy tới cúng trục xuất mình ra nha. Ôi cái nghịch lý của sự dính mắc. Tiền sư nói, quý vị thấy cái nghịch lý của sự dính mắc không? Nhà của mình, tiền của mình, con của mình chết mình trở về mình ở trong nhà, mà nó kêu thầy phải cũng trục xuất mình ra. Sư đặt một cái tài liệu quý vị, cái tài liệu của Hội Thiên Thông Thiên Học ở đâu bên này nó họ khác, họ gửi về cho sư. Có một cái bà đó đó, bà có khả năng bà thấy được người âm. Rồi bà nói, bà dòm tới cái căn nhà đó đó, cái lý do mà khi mà bà vô trong cái căn nhà, bà coi cái căn nhà đó, bà rất thích cái căn nhà đó, và có một cái chuyện khác nữa mà bà biết trong nhà đó có ma, mà bà vẫn thích vô ở trong căn nhà đó. Thì bà nói, tôi nhận ra rất là nhiều lần căn nhà này có ma, nhưng mà tôi chưa biết con ma này là ai. Thì cuối cùng, lần cuối cùng á, bà biết nó ở đâu, ở dưới cái basement. Nhà bà có cái basement đó. Quý vị nghe, quý vị có sợ không? Nó sợ tôi chứ không kể. cái này là khi đọc cái tài liệu của Thông Thiên Học ngay, khi không biết câu chuyện có thiệt hay không á, cái bà nói nhất định mình phải thấy con ma này. Rồi cái bà mình đi chờ, bà xuống cái xuống sôn chưa dưới cái bây giờ mình bà ở dưới đó, không phải ở dưới đó, nhưng mà bà xuống dưới đó bà biết lắm rồi vậy, con ma mới đi ra. Thì khi mà bà thoáng thấy nó đi qua, bà nói liền, bà nói tôi thấy anh rồi đấy, anh đừng có giấu tôi nữa, anh hãy đến đây đi, tôi nói chuyện với anh. Tại vì bà này có, bà có khả năng cùng với mấy cái hồn ma mà. Thì khi mà bà kêu cái hồn ma nó tới, thì cái gì biết cái hồn ma nó nói, tôi không muốn nói chuyện với bà. Bà bảo tại sao? Nói rằng đây là nhà của tôi, bà vua bà ở đây tôi khổ lắm, tôi không muốn cái chuyện này xảy ra. Hồn ma nói vậy. Kể bà hỏi, nhà của ông là nhà sao, gọi là nhà của ông mới kể. Ông mới kể là cái căn nhà này, nhất là cái basement này đó, hai ông bà đó bỏ tiền ra làm được cái, là cho cái thằng con trai đầu của ông. Nhưng mà ông quên một điều, ông không biết là thằng con trai nó đã tự trầm nó chết rồi. Và cái người vợ của nó bán cái căn nhà lại cho bà này, rồi một cái bà khác cho người bà này, bà khác bán căn nhà, nghĩa là cái nhà nó đổi hai ba chủ rồi. Ông này không biết. Ông này chỉ biết rằng là hiện nào khi nào mà có người trong nhà mà là ông bực bội khó chịu. Nhưng mà ông nói rất nhiều lần tôi muốn tới, tôi nhắc với thằng con tôi á, nhà của mình đừng cho để người ta vô, nhưng mà tôi nói không được. Thì tôi đau khổ, bà thấy tôi đau khổ biết chừng nào không? Nhà của tôi mà, tôi cho nó ở đây mà tại sao nó cứ đưa người ta vô? Bà này mới giải thích rằng nó đã chết từ lâu lắm rồi, và nó bán cái căn nhà này quá nhiều tay rồi, chứ không phải là, và bây giờ tôi là cái người cuối cùng tới đây. Vậy thì tôi nhắc ông thôi đi ra khỏi đây đi. Ông, bây giờ nếu mà tôi ra khỏi đây thì tôi ở đâu? Bà nói tôi cũng biết nữa, tôi cũng giúp gì được ông đâu. Cuối cùng cái gì biết sao không? Bà nói chuyện với một ông cha xứ của bà đó, Thiên Chúa. Thì ông nói thôi, kêu ông lại ở trong cái vườn hồng của tôi đi. Nếu ông chịu cho vô trong cái vườn hồng đó, ông đó trong nhà thờ có trồng cái vườn hồng đẹp lắm, nó vô trong đó ở đi. Ông nói không được, tôi không vô đó. Phải tại sao vậy? Trong đó có một thằng trong đó rồi. Bây giờ tôi quýnh tôi á. Khi nói đây là cái tài liệu khi đọc này, khi không biết thì cái già. Cái cuối cùng á là phải nhờ ông cha xứ lại như gấu chí ấy để cái ông kia chuyên qua cái bà này, rồi cuối cùng mới cho cái người đi ra khỏi cái nhà. Quý vị thấy đây là một cái sự dàn xếp tương đối khá ổn thỏa. Chưa chắc là hiện một người ta không biết mà ta thấy tống dáng và ma quỷ trong nhà là ta kêu thầy lại cũng là tống anh ra khỏi nhà. Đấy. Thì quý vị thấy ông thầy xưa ông nhắc, quý vị thấy cái nghịch lý của tâm dính mắc không? Đau khổ như vậy đó. Ở trong nó biết bao nhiêu lâu rồi mà cứ tự nhà của mình. Cho đến khi bà này mà phân giải, bà nói rằng không, cái nhà này không còn có ông ngựa, con cái ông đã chết từ lâu lắm rồi. Bà bán cái nhà này coi, bây giờ mới tỉnh ra. Một vị Phật tử của Hòa Thượng Sứ Minh á, rất là lớn tuổi. Bà cụ này á, là cúng dường cái đất để làm cái chùa Thiền Viện Sứ Minh, chùa cụ trong cái chùa mới. Bà này là bà khi bà chết á, bà gần 90 tuổi. Hòa Thượng nghe bà chết là Hòa Thượng đi lại thăm. Thì khi mà Hòa Thượng tới thăm á, người ta báo cho bà biết là có Hòa Thượng tới, bà muốn ngồi dậy. Hòa Thượng nói không, nằm yên. Được rồi, bà không còn là khỏe như xưa nữa. Xưa tới chỉ thăm bà, chỉ chào bà vậy thôi. Cái bà nói dạ con cũng chào sư rồi mà chắc có lẽ là con sống không lâu được. Ngài hỏi vậy thì những cái pháp mà sư chỉ cho bà đó, bà có tập chưa? Hòa Thượng hỏi vậy cho mấy cái pháp mà sư chỉ cho bà cách tập đó, bà có tập chưa? Nói giờ bà kêu Hòa Thượng á, là từ lúc mà con đau á, đau ghê lắm, con đau khủng khiếp lắm, không nhà không ai biết cái trơn á, thì lúc bây giờ là con áp dụng cái pháp niệm tâm của Hòa Thượng đấy. Thành ra pháp của Hòa Thượng á, con đã niệm từ lâu lắm rồi. Cho Hòa Thượng nói thôi vậy cho tôi rất là vui. Thì Hòa Thượng quá trong, Hòa Thượng đứng dậy đi về, mai bà chết. Quý vị thấy tịch báo không? Đấy, nhờ thiền tập như vậy đó. Nghĩa là sao? Pháp của Hòa Thượng dạy là cái gì? Là cái pháp niềm đau đó. Cảm giác tới, cảm giác khó chịu, như nãy mình nói đó, bức xúc, bực bội, khó chịu. Quay cái tâm khó chịu của mình, quay cái đau, cái tâm khó chịu, cái đau, cái tâm khó chịu. Thì bà nói, cái pháp Hòa Thượng dạy là con đã niệm rồi đấy, con đã tập rồi đấy. Và cuối cùng quý vị thấy, muốn đừng có thể chết mà hãy chuẩn bị cái chết của mình. Bởi vì sao? Cuối cùng ai cũng chết hết trơn á. Chỉ có một cái là mình phải làm thế nào để rồi khi mình chết mình sẽ đi về đâu. Vậy trở lại cái chuyện mình niệm đau. Khi mà đau các bạn nhớ đừng có vô trong cái đau. Bởi vì sao? Cái tâm của mình nó tự động nó đã vô trong đó rồi. Bây giờ quay lại qua cái gì? Qua cái tâm khó chịu của mình. Và nếu mà tâm mà khó chịu mà chịu không được nữa thì thôi mình cởi chân đi. Thì ngày hôm qua có một cái phần cuối cùng nói về cái đau mà chưa có đọc hết, bây giờ đọc cho quý vị nghe. Hành giả nhớ lừa một thế ngồi sao cho thoải mái để có thể ngồi được lâu. Nhiều vị ở Việt Nam ngồi kiết già, tôi thấy đau quá. Thầy ra, ông thầy đã khuyên nếu mà quý vị mà mới tập thôi đừng ngồi kiết già. Tôi thấy các vị Việt Nam mà qua đây, vị nào cũng ngồi kiết già hay có vị than đau quá. Thì tôi khuyên thôi đừng ngồi kiết già. Hành giả sơ cơ đừng quan sát đau, khi đau sinh lên vì quý vị chưa đủ sức đâu. Khi mà đau rồi đó mà quý vị vô trong đó mà quý vị niệm là quy trình quý vị có tâm sanh đấy. Không ai muốn đau hết, nên nếu đau sanh lên mà quan sát nó thì sanh nó sẽ phát sanh ở đấy. Tâm đang sân, đang bực, làm sao mà mình quan sát, mình chánh niệm cái gì? Giống như khi chúng ta đang bực ai, nếu nhìn vào mặt người ta, mình sẽ nổi sân thêm. Vậy là khi mà mình đang bực bội người khác mà mình nhịp vô đó, họ cười lúc đó mình cũng nổi sân nữa, thì thôi tránh ra đi. Khi đau phát sanh đừng nhìn cái đau mà quay trở lại xem mình cảm giác như thế nào, thái độ của mình đối với đau ra sao. Nếu mình nói tôi đau quá như vậy là tà kiến rồi đấy. Tà kiến là mình đem tôi ta mình chấp vào trong đó. Phải hiểu rằng đau là một hiện tượng tự nhiên, cảm giác trước cái đau cũng là một hiện tượng tự nhiên. Hiểu được như vậy thì tâm các bạn nó sẽ thư giãn và tiếp tục ghi nhận, nhắc mình rằng đau là hiện tượng tự nhiên. Bởi vì sao? Hệ mình có thân này phải đau thôi. Và khi đau mà nếu mình phản ứng, mình bực bội, mình càng khó chịu bao nhiêu, nó không giải quyết được vấn đề. Thay vì vậy, bây giờ mình thư giãn, mình chấp nhận, rồi mình tâm niệm. Đau thuộc về cái nào? Thuộc về thân hay về tâm? Đau thuộc về cả hai. Cảm thọ phát sinh trong thân, rồi tâm phản ứng, do đó chúng ta nói đau. Nếu tâm bạn khó chịu, chúng ta cảm thấy đau. Khi tâm không khó chịu, tâm xả, thì chúng ta sẽ không còn thấy đau nữa. Chúng ta thấy đau đấy, nhưng mà tâm không phản ứng nữa. Bây giờ cái đau nó trở thành đối tượng cho mình quan sát. Tâm không phản ứng thì tâm không sân. Không sân lúc bây giờ mình mới chánh niệm được. Khi đau đến, chúng ta phải học để hiểu, để thấy. Hiểu để thấy gì? Thấy rằng khi đau, tâm chúng ta phản ứng như thế nào? Tâm suy nghĩ gì? Chỉ ghi nhận như thế thôi. Rồi xem mình chịu đựng được bao lâu, chịu không nổi, thế là mình đổi vai nghiệp. Ông thầy thường xuyên nói ngồi đó, coi từ khi đau thì tâm mình nó phản ứng ít hơn nhiều. Thì các bạn càng tu nhiều, tâm bạn càng bớt phản ứng. Còn mà mình mà mới đau một chút, tâm có phản ứng rất là dữ dội. Mình mới tu đó. Rồi khi mình đau rồi, mình coi thì tâm mình suy nghĩ gì, chỉ ghi nhận như thế thôi. Rồi xem mình sức chịu đựng tới ngang nào, để chịu đựng không được, thôi, trở chân phải đứng dậy. Về các bạn nhớ, khi đau đừng quan sát đau. Nên khi thân đau, tâm cảm giác gì, quan sát như vậy càng lâu càng tốt, chịu đựng hết rồi. Đây là mình đâu phải nghĩ. Ngoài cái chuyện mà đau rồi đó, quý vị biết có một cái chuyện khác nữa mà làm cho trở ngại rất nhiều trong cái sự thực tập là cái sự suy nghĩ. Bây giờ khi đọc cho quý vị nghe một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề cái sinh hoạt của tâm mình trước khi đọc cái vấn đề suy nghĩ. Con ngồi theo dõi tâm và thấy tâm sinh hoạt liên tục. Thế nào là tâm sinh hoạt liên tục? Đấy, hồi nãy giờ mình nói chuyện rằng trong khi mà các bạn hành thiền như thế này, bạn nhớ quan sát tâm mình cho nhiều một chút. Thì cái vị này nói rằng khi con ngồi, con thấy tâm con sinh hoạt. Tâm sinh hoạt như thế nào? Con thấy con tâm con sinh hoạt không gián đoạn. Thay sao? Tâm đang theo dõi hơi thở phòng xẹt thì suy nghĩ phát sanh, ghi nhận phát sanh, trở lại cái phòng xẹt, tiếp trở lại hơi thở. Thì ông này ông nói đấy, hành giả này nói con đang ngồi niệm hơi thở, tự nhiên suy nghĩ phát sanh, con bỏ hơi thở, con bỏ hơi thở, con theo suy nghĩ, con trở lại cái hơi thở của con. Đang theo dõi hơi thở, tiếng động phát sanh, con bỏ hơi thở, ghi nhận tiếng động, hết tiếng động rồi con trở lại hơi thở. Cảm giác trong thân phát sanh, con bỏ hơi thở, con theo cảm giác cứ chạy tới chạy lui, chạy lui chạy tới, con thấy tâm nó làm việc không ngừng nghỉ. Hoặc giả là trong khi con ngồi, con theo dõi hơi thở con, đồng thời con nghe tiếng động, con nghe cảm giác tâm nó chạy tới chạy lui rất nhiều đề mục ở trong đó, con thấy sinh hoạt của tâm, tâm sinh hoạt hoài, tâm sinh hoạt không ngừng nghỉ. Trả lời đúng như vậy, nhưng hành giả phải giữ cho tâm mình thư giãn và ghi nhận bất cứ những gì đang xảy ra. Đừng để cho tâm căng thẳng. Vì sao? Vì mình cố bắt thích cho tất cả được các điều luật. Mới lúc đầu mà bạn mới tập, bạn chỉ ở trong hơi thở thôi. Bây giờ phương pháp này nhắc bạn đừng ở trong hơi thở. Nếu mà có cái động tác, có một cái đối tượng khác mà mạnh hơn, bỏ cái này, mình tập cái đó. Rồi sao nữa, nếu mà trở lại rồi mà có cái khác mạnh nữa, bỏ cái này, mình cứ ra ngoài. Hoặc dạ là mình ngồi đó và mình thấy cái tâm mình nó biết cái gì, là mình theo cái đó, thì quý vị sẽ thấy tâm quý vị nó đi dần dần trong này. Nhưng mà ông này ông quan ninh mình, ông nói mình phải cẩn thận đấy. Nếu mà bạn cứ ôm đồm mà bạn nhạy ra bằng chụp thì tâm nó căng thẳng đấy. Chỉ cần thấy mình đang hay biết cái gì mà không chạy theo một đối tượng nào hết là bạn đang quan sát, bạn đang coi chánh niệm đấy. Ví dụ mà mình đang ngồi như thế này, mình không cần theo dõi hay thật mà mình biết chân đồng, là mình đang coi chánh niệm đấy. Rồi bây giờ chân đồng nó mất, không có đó, nhưng mà mình không có theo dõi được bởi vì chân mình đang đau, mình ghi nhận cảm giác. Thì quý vị thấy thì bạn đang biết cái gì là bạn đang có trách nhiệm, không cần đối tượng là cái gì hết. Câu hỏi đặt ra, tâm là gì? Đôi khi họ hành thiền, họ tới họ hỏi vậy, tâm là gì? Theo thầy tâm là gì? Trả lời, muốn gọi tâm là gì thì tùy theo chức năng của tâm. Tâm đang làm cái gì nó sẽ được đặt tên như vậy. Nếu tâm đang suy nghĩ thì ta trao cho cái này là gọi là tâm suy nghĩ. Nếu đang tâm tưởng gọi là tâm tưởng, tâm có tác ý gọi là tâm tác ý, tâm cảm giác, tâm ghi nhớ, tâm vân 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 vân, rất là nhiều thứ tâm. Thường thường mình nghe nói rằng tâm phản ứng, mình nghĩ rằng có một tâm thôi, nhưng mà thật ra tâm rất nhiều loại, tùy theo cái chức năng, tùy theo cái phân sân, tùy theo cái sự làm việc của nó, mình đặt tên cho nó. Để ví dụ quý vị đang ngồi, tự nhiên quý vị nhớ những câu chuyện trong quá khứ, quý vị nhắc đây chỉ là cái tâm nhớ thôi, tâm nhớ tưởng, nó đang nhớ tưởng, cái chức năng của nó đang làm việc là nhớ được về những cái chuyện quá khứ. Để yên cho nó, không sao hết, đừng có để cho cái tâm mình nó chạy theo cái nội dung câu chuyện mà phiền não nó sẽ thanh khởi. Bây giờ nói cho vấn đề suy nghĩ. Con ngồi thường, con ngồi thiền và thấy rằng con ngồi thiền và thấy hai tâm nó nói chuyện với nhau. Quý vị đôi khi cũng kinh nghiệm cái chuyện này, cái này nó hỏi cái này đáp, cái này hỏi đáp, nói qua nói lại, giống như ta tâm cổ giáo viên vậy đó, bên này hát bên này đáp, bên này nó qua nó lại, nó qua nó lại, nó hoài nó suốt ngày, mà nó bàn nó rùng nó lý luận trời hay còn hơn lục sinh của mình nữa đó. Con đang ngồi thiền thấy hai tâm nó nói chuyện với nhau không ngừng nghỉ, một tâm đưa tay lên phân bua thì bên ngoài tay con cũng đưa lên nữa. Con giật, con đưa tay lên và bên này bên ngoài tay đưa lên, đưa rất mạnh làm cho con giật mình. Lúc đó con rất tình, con không buồn ngủ mà con thấy cái tâm trong người nó nói, ngoài này con cũng nói theo, con đưa tay lên nữa. Ông thầy thiền sư trả lời, đó là không phải tàng thái hung trầm đâu, bằng đó bằng buồn ngủ mà không phải, không phải hung trầm, mà chỉ là tâm đang bị lôi kéo theo câu chuyện, nên bên trong nó nói làm gì thì bên ngoài tự chị mình làm theo. Ví dụ chẳng hạn như mình nhớ tới mình đang đi, mình gặp một người nào mà họ cứ là họ cứ nói mình những cái câu mà thật ra là mình không có, họ ham, họ nghi ngờ cho mình, là mình phân bua, mình dạ bày rồi đưa khi mình đưa, mình la, mình đưa tay, mình bị rửa, thì trong này nó nói thế nào, ở ngoài nó làm việc theo như vậy. Thành ra đôi khi người ta nói mình giống người điên là vậy đó, là tâm mình nó suy nghĩ rồi mình nói theo. Thì thấy có một lúc đó, mà sư nói mình lắm, sư tưởng con mình xưa mà té ra nhiều người cũng bị nữa. Có một năm sư đi qua bên trường thiền Upandita đó, sư tập bên đó. Ngài Upandita là có một cái trường thiền hồi mới đó, nằm ở ngoài phố đó. Ngài nhận rất nhiều thiền sinh ngoại quốc, thì trong số đó, thiền sinh ngoại quốc có một cái ông đó người Mỹ, sư còn nhớ tên là ông Mark, sư không biết là ông pháp danh là gì. Mình đang đi từ thiền hành với ông đứng sau đó lập bộ, sư hết phòng sư được nói với mình, làm đi không có, ông không nói. Suy nghĩ, ủa sao ông này không nói với ai? Rồi cái cuối cùng cái gì biết sao không? Ngồi thiền, ông ngồi ngay sau lưng của sư đó, đang ngồi kia, ủa nói với ai? Té ra cũng nói với ai vậy? Sau này mình cá phá, anh này lại bị tâm thần, anh nói suốt ngày suốt đêm, anh ở trên thuyền đường á, anh còn nói ít, mà khi mà anh vô phòng á, anh nói quá trời quá đất. Mà quý vị biết kia mà ông nói là ông làm sao không? Ông để hai giò lên trời, rồi ông để cái đầu xuống đất nói, mà làm sao sư biết? Sư leo tường sư giò hai phòng, ông bên đó chờ phòng bên này cái tường bằng gỗ mà thấp á, thì leo giò, dọc hai giò lên trời, ngoài nắng ngáp cười nói mình anh vậy. Kề sư báo cáo cho cái anh mà làm cái cua đó, ở trong đó có một người trưởng cái nhóm ở trong đó, sư nói ông có nói cả đêm mà ông kêu hỏi bộ ông nói vậy là sư ngủ cũng được không? Tôi ngủ được mà tôi nghe nói cả đêm, tôi không biết làm sao. Thế rồi cái bây giờ mà họ mới tới họ coi, thì tôi nói nếu mà sư không tin, sư đi theo tôi. Ông nói đi đâu? Đó đây, dòm một cái lỗ khóa, leo lên trên, dòm xuống thấy ôi ông cánh tôi đây, không biết với ai trước mặt. Cái ông kia lại gõ cửa chạy ra, anh nói cái gì đó? Dạ không, tôi đâu có nói gì đó. Tại vì cái anh đó là anh đáp ở trong cái binh linh đó, mà anh chạy tới anh gõ cửa, anh nói ông là người Đức, ông làm cái gì đó? Nói dạ không, giờ tôi đâu có làm. Có, ngày giờ tôi đang nói cái thằng đó nó cứ vô nó kiếm tôi hoài, là thằng nào cũng biết nữa. Bắt đầu biết tâm thần rồi đây. Thành ra quý vị biết sao, nhưng cái trường hợp đó bây giờ nhà chùa họ rất là sợ, các hành giả ngoài quốc đi cái đó rất là nhiều. Có một cô tu nữ đó quý vị, người một sư cô người Đà Hàn, có câu chuyện cái ông đó là địa quan bên, mà cái cô này mới tức cười này. Cô người Đà Hàn cô tập thiền, không biết cô tập sao mà lát mà cô bị tâm thần. Cô tâm thần được quý vị biết sao không? Cô chuông cái giường cô nằm, kêu ra không ra, cứ nằm trong đó tới giờ ăn cơm không ra. Cái cuối cùng hòa thượng thiền sư á phải đi xuống nói cô đi ra đi, trong nhà thiền không có cho phép hành giả lâu ở trong phòng như vậy, phải đi ra phải ăn cơm phải sinh hoạt cho mọi người. Biết cô nói sao không? Có sư Đà Hàn kia tới tôi mới ra. Điên mà khôn như vậy đó. Cuối cùng là nói bao nhiêu cũng chịu, phải đợi cho sư Đại Hằng đó tới cầm tay cô kéo ra cô mới ra. Rồi cuối cùng sư đó phải tới, rồi cô chung xuống dưới giường, sư nghe nói cho sư không thấy, chung xuống rồi cô cầm cái y kéo mà đưa ra tới nơi, rồi họ chụp một kéo rồi về Đại Hằng. Tội nghiệp vậy đó. Do đó mà quý vị thấy bây giờ quý vị tới Thích Ca Thiền Viện ở đâu rồi còn bắt quý vị ký cái giấy là vậy đó. Nếu mà có chuyện gì là quý vị phải chịu lấy, chứ thiền viện không chịu là vậy đó. Vì nó xảy ra nhiều chuyện quá. Rồi người ta nói rồi hỏi ngài Upandita đó, thiền sư trưởng đó đó, và bạch ngài sao mà người ta thấy tu thiền một lát làm như là người ta ngủ điên hay sao? Là bởi vì thấy nhiều người điên ở trong từng thiền quá. Ngài thường nói không phải đâu, tại sao quý vị không nghĩ rằng ngày hôm nay có rất nhiều người điên tới đây tập thiền? Khi Khi tâm hành giả yên tĩnh sẽ nghe tâm mình nói, và đây là dòng suy nghĩ khá vi tế. Càng yên mình thấy sẽ tâm mình suy nghĩ rất là nhiều. Đấy, quý vị hỏi làm sao mà mình trầm tâm suy nghĩ? Không thể nào trầm tâm suy nghĩ được. Quý vị nói là quý vị ngồi thì quý vị chánh niệm tâm yên tĩnh, quý vị không suy nghĩ, mà trong này cái dòng suy nghĩ vi tế nó chạy trong này và không bao giờ nó chấm dứt. Ví dụ như bên trong tâm đang cố diễn tả một cái gì thì bên ngoài thân tự động theo. Khi tâm hành giả yên tĩnh, bạn sẽ nghe tâm mình nói và nói rất nhiều. Đây là những dòng suy nghĩ khá vi tế, càng yên càng nghe nó nói nhiều. Trong diện trình tu niệm, chúng ta cần duy trì chánh niệm để học hỏi và hiểu cách thức sinh hoạt của những dòng tâm này. Thái độ chúng ta có chân chánh hay không, thiền nào của chúng ta ít hay nhiều, trí tuệ của ta có hay không là do những dòng tâm suy nghĩ này quyết định. Đó là những điều quan trọng và bạn phải tu để biết. Ví dụ như quý vị thấy này, khi mình ngồi thiền mình theo hơi thở chẳng hạn, phòng hay xẹp, hay là mình theo chấn động, tự nhiên suy nghĩ nó nhảy lên. Và suy nghĩ một lát, cái bạc niệm suy nghĩ hay là mình ghi nhận suy nghĩ thì suy nghĩ nó tắt rất là. Thì bây giờ mình trở lại cái hơi thở của mình chẳng hạn, suy nghĩ không tắt đâu. Đó là những dòng suy nghĩ khô mà thôi. Khi bạn ngồi bạn đang niệm phòng thẹp hay là hơi thở vô thở ra, từ những suy nghĩ thanh khởi, bạn nhìn cái suy nghĩ đó, suy nghĩ nó tắt là tại vì sao? Chức năng bây giờ của tâm nó đang chuyển từ cái chỗ suy nghĩ nó chuyển qua cái chức năng là chánh niệm, do đó tâm suy nghĩ không được. Do vậy dòng tâm nó suy nghĩ nó ngừng. Bạn có thể ngừng suy nghĩ nhưng dòng tâm nó vẫn còn tiếp tục. Cho thầy những bài hát, bài ca, những câu nói, những bài thơ đã thuộc, chào tới chào lưu hoài, làm sao mà cho chúng ngưng đây? Tôi ngồi thiền mà sao mà tôi cứ hát hoài những cái bài thơ mà hát mà ông cái người hành giả này là một vị sư cô lớn tuổi rồi đó, hát toàn cái chuyện mà em yêu anh yêu em không, những bài thơ tình mà bài ta hồi xưa đâu bà nhớ đâu không biết bài, ở trong này nó cứ chào tới chào lui mà bà cứ nói vô duyên quá mà sao nó cứ hát, mình bây giờ mình tu hành rồi mà sao mà nó cứ hát. Thành ra phải rằng có những bài hát, những câu chuyện, những bài thơ đã thuộc từ lâu rồi, sao nó cứ chào tới chào lui, bây giờ làm sao mà cho nó ngừng? Câu trả lời đó là những dòng tâm vi tế bên trong tương tự như tôi vừa nói. Đấy, cô mới hỏi thì tôi nhắc cô, hồi nãy tôi nói có những dòng tâm rất là vi tế và nó tiếp tục trôi chạy và nó xác nhận cái cá tánh của mình thì là đây đây. Tương tự như tôi vừa nói ở trên, chúng rất nhanh và rất khó kiểm soát, không cần phải tìm cách bắt chúng dừng lại, trong thực tế mình cũng không bắt được. Những dòng tâm vi tế này nó chạy trong này và nó tiếp tục, nó cứ đi hoài như vậy, mình muốn ngừng nó không có ngừng. Một phần của hành giả là duy trì chánh niệm để học và hiểu. Nó nói cái gì? Cho dù đó là những bài hát, những bài thơ mà mình không còn muốn nghe nữa, bởi vì nó quá dở, nó quá vô duyên, nó còn không hợp thời nữa, cũng không nên bức xúc mà muốn nó biến đi. Bây giờ cô ngồi tâm cô nó hát những cái chuyện mà cô nghĩ là không nên hát phải không? Kệ nó, chị ghi nhận, chị biết nó thôi. Duy trì chánh niệm, biết tâm mình đã đang ca, đang hát, nó đang hò, nó đang nhớ những câu thơ, lại nói tầm bậy tầm bạ, nó muốn nói cái gì nó nói, mình chỉ duy trì chánh niệm, mình hay biết, thì mình trở lại trong thân của mình. Đây là những diện trình sinh hoạt tự nhiên của tâm, và khi mình nhớ lại là nó trồi lên, nó trồi lên bất cứ lúc nào, nó có cơ hội của nó, thì cái tâm mình mà yên, không có làm gì là tự nhiên mấy cái này nó sẽ trồi lên cho mình thấy. Hành giả chỉ cần có chánh kiến, nhắc rằng đây không phải là tâm tôi đang hát hay đang ngâm thơ, đây chỉ là tâm sinh hoạt mà thôi, thì quý vị có chánh kiến. Còn quý vị tới mà quý vị than với tôi, quý vị nói rằng sao mà tâm con nó ngồi nó cứ hát tầm bậy tầm bạ, là quý vị tà kiến rồi đấy. Bởi vì tâm mình nó sinh hoạt mà, chứ đâu có phải mình đâu. Nhớ duy trì chánh niệm để học, để hiểu những dòng tâm này. Con người của bạn như thế nào đều phát sinh từ những luồng tâm vi tế này. Nói một cách khác, cá tính của bạn là do những cái này nó tạo ra. Thưa thầy, trong khi ấy, tức là lúc mà con thấy những cái bài thơ bài hát này phát sinh đó, tâm con rất yên trên đề mục, nhưng mà tâm nó vẫn tiếp tục nói. Con vẫn ghi nhận đề mục chứ, con thấy là con ở trong hơi thở, nhưng mà bên trong này tâm nó vẫn tiếp tục nó nói hoài. Trả lời, tu niệm và duy trì chánh niệm xích sao, hành giả sẽ thấy chánh niệm về sự suy nghĩ thô, suy nghĩ đầy ngưng, nhưng suy nghĩ vi tế hơn, nó sẽ trồi lên. Khi bạn ngồi bạn thấy tâm suy nghĩ, khi bạn nhìn nó, suy nghĩ sẽ ngưng. Nhưng mà ông ấy, đây là cái thổ. Khi mà nó ngưng rồi, cái vi tế khác một chút nữa, nó trồi lên. Ghi nhận những tâm vi tế này ngưng, nhưng những tâm vi tế khác lại xuất hiện nữa, và cứ tiếp tục mãi như vậy, giống như nước ở dưới nó trồi lên, trồi lên, trồi lên, trồi lên. Mình chân nó hết rồi, ở dưới nó trồi nữa. Tâm vi tế nhất và không ngừng sinh hoạt bên trong, và mãi phải chờ tới một lúc nào đó mới chấm dứt bằng thời gian. Đó là cái gì? Đó là tâm ngã chấp. Nó cái tâm ngã chấp là một dòng tâm rất là vi tế, nó nằm yên đó, đùng một cái là ta nó ngại ra liền tức thì. Thật ra ông ấy, quý vị nói trần tâm suy nghĩ á, tâm ngã chấp của quý vị luôn luôn có. Mà cái đây là những dòng suy nghĩ rất là vi tế, làm sao mà chẳng được. Nếu bạn nói rằng bạn không suy nghĩ được, bạn còn chấp gì không? Nếu chấp là tức là dòng, cái dòng tâm vi tế về sự ngã chấp nó còn nằm trong đó. Chúng ta không ngăn được sự suy nghĩ vi tế này, chỉ chính chánh niệm về nó thôi. Và sau đây là một ví dụ. Khi đi kinh hành, bạn nói rằng tâm tôi rất yên, không suy nghĩ. Trong thực tế, bên trong tâm vật sinh hoạt, để bạn biết khoảng cách của một bước chân lên xuống một cấp, đi mau đi chậm, và đó là những ý niệm trục đế, đó là những ý niệm do tượng thanh nha mà có. Bạn nói tâm của bạn không suy nghĩ, trong khi đi kinh hành hay trong ngồi thiền, trong khi đi kinh hành tâm không suy nghĩ, tâm chỉ hay biết các đề mục, nhưng mà thật ra tâm nó suy nghĩ ở trong. Bởi vì sao? Bởi vì nó phải đo lường từng khoảng cách để đi. Nếu mà bước lên bậc thang nó phải biết bao cao bao thấp, trong khi bước lên nó cái hay sao, hay đi xuống chẳng hạn. Thì cái đó là cái tượng nó sinh hoạt, và cái tượng này là luôn luôn là do cái sự suy nghĩ. Đó là những ý niệm do tượng cho thanh nha, đó là những ý niệm trục đế mà có, nên không bỏ nó được, phải để cho nó sinh hoạt một cách tự nhiên. Nếu tâm mình, tâm của bạn mà ngừng luôn mà không nói nữa là có chuyện lôi thôi rồi đấy. Ông nói bạn đừng có bực bội tâm suy nghĩ, nếu tâm của bạn mà tự nhiên nó ngừng, nó không nói nữa là thôi đó, có chuyện đó nghe. Có chừng giống ông Mạc phải vậy đó. Ngay cả khi ngủ thì sao thưa thầy? Tâm có còn sinh hoạt không? Mơ là một hình thức của tâm suy nghĩ. Nói khi bạn mơ là suy nghĩ đấy. Nếu không suy nghĩ đâu có biết cách để trợ mình bên trái hay bên mặt, co tay co chân. Khi bạn nói rằng khi bạn ngủ tâm bạn nó vẫn sinh hoạt đấy, mơ là một hình thức suy nghĩ. Rồi bây giờ nằm nó đau ha, có tác ý để trợ chứ, đó, tâm vẫn sinh hoạt đấy. Ví dụ mình nằm một đêm như thế này, lát nó đau khó chịu quá, mình phải muốn trợ qua. Trời lành, mình hay nhận biết trời lành chứ, mình trá chăm mình đắp. Thì đó là tất cả những sinh hoạt của tâm đấy. Mình có thể ngủ, nhưng tâm mình còn thức, còn sinh hoạt như thường. Thưa thầy, càng tu niệm niệm bao nhiêu, con thấy rằng có những suy nghĩ tham sân si quá ghê gớm. Đây là một vị sư trả lời, tham sân si quá trời quá đất. Tâm của con như một người phu phen ngoài chợ, ông nói vậy đó. Quá trời quá đất, nó tính toàn cái chuyện đá cá lên dưa không. Nó con vô thiền mà con mới thấy. Từ trước giờ con tưởng con là hòa thượng, con tu chắc cũng chẳng chừng 10-15 năm rồi. Qua bên thiền viện người Đại Hàng tập thiền cái đó rồi nói rằng người ta kêu con là hòa thượng thượng tọa, mà bây giờ con tu rồi con mới thấy, trời ơi tâm con nó tham lam sân si quá trời quá đất. Ông thiền sư trả lời, thấy được tham sân si là tốt, là có chánh kiến, là biết sống trong hiện tại. Nó ra sao mình biết như vậy? Khi biết những gì đang xảy ra, đấy là mục đích của thiền tâm. Nhờ bạn duy trì chánh niệm, bạn mới thấy tâm mình suy nghĩ. Tại sao mà bực? Nhờ có chánh niệm, bạn mới thấy rằng tâm mình có phiền não. Tại sao mà bực? Tham sân si phiền não. Bạn có biết hay không biết, tâm của bạn nó vẫn phiền não. Anyway, có phải vậy không? Bây giờ bạn mừng đi, bây giờ bạn biết nè. Nên tâm mình là luôn luôn có phiền não. Thường thường hành giả càng nghe khó chịu vì tham sân si quá thô tháo, bậc thiện, khó chịu. Như thế là tại vì sao? Tại vì mình cho nó là của mình. Tâm của con nó tham sân si quá, mà thật ra không phải tâm của ai hết. Tâm tự do suy nghĩ về những chuyện bất tiện, có những ý nghĩ rất táo bạo, và tâm làm được chuyện này tại sao? Vì nó biết rõ rằng không ai thấy nó hết. Tâm nó có những cái suy nghĩ rất là táo bạo. Mình là người tu đó, mà nó nghĩ toàn cái chuyện rất là táo bạo đó, ghê gớm lắm, có thể mất y như chơi mà nó dám nghĩ tới. Tại vì sao nó dám nghĩ như vậy? Bởi vì thân và khẩu thì thấy, mà tâm cái suy nghĩ thì biết không ai thấy. Vì mình không ai thấy, do đó nó tiếp tục suy nghĩ. Khi hành giả cứ duy trì chánh niệm, cứ quan sát hoài, tâm sẽ bắt đầu e dè và không tự do phóng túng như trước nữa. Vì thế mà tôi thường nhắc các bạn nhớ quan sát tâm, nhớ quan sát tâm. Hết giờ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.